Chương 22. Đèn cửa hàng vẫn sáng khi tôi băng qua đường tiến về cửa kính bày hàng. Tôi nghĩ có lẽ cha tôi thức khuya để cập nhật thư từ hoặc tìm lý do nào đấy để chờ tôi và gặng hỏi về cuộc hẹn của tôi với Bea. Tôi thấy một dáng người đang xếp một chồng sách và nhận ra khuôn mặt hốc hác lo lắng của Fermin. Anh ta đang mải tập trung. Tôi gõ nắm tay lên khung cửa. Fermin nhìn ra, ngạc nhiên vui mừng và ra hiệu cho tôi đi qua lối cửa sau. Anh vẫn làm việc sao, Fermin? Muộn lắm rồi đấy. Tôi đang giết thời gian, chờ tới lượt mình đến trông Don Federico. Tôi với Eloy ở nhà bác sĩ nhãn khoa thay phiên nhau. Dù gì, tôi cũng không ngủ được nhiều, cùng lắm chỉ vài ba tiếng. Mà cậu xem lại mình đi, chẳng trách tôi được đâu. Đã quá nửa đêm rồi, tôi đoán cuộc gặp của cậu với cô kia hẳn phải thành công mỹ mãn. Tôi nhún vai, thực sự là tôi không biết, tôi thú nhận. Cậu chưa làm ăn được gì sao? Chưa. Tín hiệu tốt đấy. Đừng bao giờ tin vào những cô gái chịu bị sờ mó ngay buổi đầu. Còn những cô cần sự chấp nhận của cha xứ lại càng khó tin hơn. Miếng thịt ngon, xin cậu thứ lỗi cho sự so sánh này, cần phải nấu cho chín tái. Tất nhiên, nếu có cơ hội thì đừng ngần ngại, phải chén ngay. Nhưng nếu cậu đang tìm kiếm cái gì đó nghiêm túc, như mối quan hệ của tôi với Bernarda chẳng hạn, thì bây giờ quy tắc vàng đó. Quan hệ của anh nghiêm túc thật à? Còn hơn cả nghiêm túc với chứ, thiêng liêng là đằng khác. Còn cậu với cô bé yêu Beatrice này thì thế nào? Cậu có thể thấy rõ là cô ấy đáng giá ngàn vàng, nhưng vấn đề chính là thế này. Cô ấy có phải là người khiến cậu yêu hay chỉ là hạng khiến cậu xốn sang khu hạ bộ? Tôi không có một chút ý niệm gì hết. Tôi nói, có lẽ cả hai. Này Daniel, chuyện này giống như trứng khó tiêu ấy mà. Cậu có nhận thấy điều gì ở chỗ này không, trong thực quản ấy? Như thể cậu vừa nuốt một cục gạch ấy, hay cậu chỉ cảm thấy sốt sắng chung chung vậy thôi? Nghe có vẻ giống cục gạch hơn, tôi nói, mặc dù không phủ nhận hoàn toàn cơn sốt sắng. Nghĩa là chuyện này nghiêm túc, cầu chú phù hộ. Nào, ngồi xuống đây, để tôi pha cho cậu tách trà hoa đoan. Chúng tôi ngồi xuống bàn ở phòng sau, xung quanh là sách. Thành phố đã đi ngủ, và hiệu sách giống như một con thuyền lênh đênh trên biển cả âm u tĩnh lặng. Fermin đưa tách trà nóng bốc hơi cho tôi và mỉm cười hơi chút ngượng nghịu. Điều gì đó khiến anh ta lo lắng. Tôi có thể hỏi cậu một câu riêng tư được không, Daniel? Tất nhiên rồi. Và tôi mong cậu trả lời thẳng thắn. Anh ta nói đoạn hắng giọng. Cậu có nghĩ tôi sẽ trở thành một người cha được không? Hẳn anh ta thấy vẻ mặt bối rối của tôi, nên bèn nhanh chóng nói thêm. Ý tôi không phải là cha về mặt sinh học, có thể trông tôi hơi còi cọc một tí. Nhưng Thượng Đế run rủi ban cho tôi sức mạnh và sự cuồng nhiệt của một con bò chiến. Tôi đang nói đến kiểu cha khác, một người cha tốt, nếu cậu hiểu ý tôi. Một người cha tốt? Đúng như cha cậu ấy. Một người có khối óc, có con tim và tâm hồn. Một người có thể lắng nghe, biết định hướng và tôn trọng một đứa trẻ và không truyền nhiễm thói xấu của mình cho nó. Người mà đứa trẻ yêu thương không chỉ vì đấy là cha nó, mà còn ngưỡng mộ vì con của anh ta nữa. Người mà khi lớn lên nó muốn được giống như vậy. Sao anh hỏi tôi chuyện này, Fermin? Tôi cứ nghĩ anh không tin vào hôn nhân và gia đình, chỉ tổ thêm nặng gánh. Anh nhớ chứ? Fermin gật đầu. Nghe này, tất cả những thứ đó chỉ dành cho kẻ chơi bời thôi. Hôn nhân và gia đình chỉ là những gì chúng ta quan niệm. Nếu không, chúng chỉ là một ổ đạo đức giả, những lời rác rưởi và vô nghĩa. Nhưng nếu có tình yêu thật sự, thứ tình yêu mà ta không đi khoe khoang kể lể khắp nơi, thứ tình yêu mà ta cảm nhận mà ta sống. Anh thay đổi rồi, Fermin ạ. Đúng vậy đấy, Bernarda đã khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn. Bằng cách nào vậy? Để tôi có thể xứng đáng với cô ấy. Lúc này cậu không thể hiểu những chuyện như vậy đâu, vì cậu còn trẻ. Nhưng đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ hiểu rằng đôi khi điều quan trọng không phải là thứ chúng ta cho đi, mà là thứ chúng ta từ bỏ. Bernarda và tôi đã nói chuyện. Cô ấy là một người mẹ tốt, cậu biết rồi đấy. Cô ấy không nói ra, nhưng tôi nghĩ điều duy nhất trên đời khiến cô ấy thực sự hạnh phúc chính là trở thành người mẹ. Và đối với tôi, kiểu phụ nữ ấy còn ngọt hơn cả đào đóng hộp dầm siro. Chỉ cần phải nói rằng với cô ấy, Tôi sẵn sàng vào nhà thờ sau 32 năm kiêng đi lễ và học thuộc bài ca Thánh Sê-ra hoặc làm bất cứ thứ gì. Anh không thấy mình vội vã quá sao, Phê-min? Anh chỉ mới gặp chị ấy. Nghe này Daniel, đến tầm tuổi của tôi, cậu sẽ bắt đầu nhìn nhận sự việc như nó vốn có, không thì cậu coi như xong. Trên đời này chỉ có 3 hoặc 4 thứ là đáng sống, còn lại là đồ cứt hết. Tôi đã dòng chơi nhiều rồi. Giờ tôi biết điều duy nhất tôi thực sự muốn là làm Bernarda hạnh phúc và một ngày nào đấy được chết trong tay cô ấy. Tôi muốn trở lại là một người đàn ông đáng kính, hiểu không? Không phải cho bản thân tôi, với tôi chả coi ra gì cái tôn trọng của cái bầy đàn chúng ta gọi là loài người, mà là vì sự tôn trọng của cô ấy. Bởi vì Bernarda tin vào những điều như vậy, vào các vở kịch sướt mướt trên đài, vào các cha đạo, vào sự kính trọng, vào Đức Mẹ Đồng Trinh. Cô ấy là như vậy, và tôi muốn cô ấy như vậy. Tôi thậm chí còn thích những sợi lông mọc trên cằm cô ấy, và đó là lý do tôi muốn trở thành một người mà cô ấy có thể tự hào. Tôi muốn cô ấy nghĩ Fermin của mình là một người đàn ông tuyệt vời, quá giá, như Cary Grant, Hemingway hay Manolet đấy. Tôi khoanh tay nhận định tình huống. Anh đã nói hết chuyện này với chị ấy chưa? Về việc có con chung ấy mà. Chúa ơi không, cậu coi tôi là loại gì chứ? Cậu nghĩ tôi sẽ chạy quanh mà nói với phụ nữ rằng tôi muốn làm họ trương bụng hả? Không phải vì tôi không thích như vậy, hiểu không? Cứ lấy Mercedes ngốc nghếch làm ví dụ nhé. Tôi sẽ khiến cô ả sinh 3 một lúc và thấy mình đang ở đỉnh cao thế giới. Nhưng... Anh đã nói với Bernarda rằng anh muốn có một gia đình chưa? Những thứ đó không cần phải nói ra, Daniel ạ. Chúng thể hiện ra mặt rồi. Tôi gật đầu. Vậy thì ý kiến của tôi có giá trị gì chứ? Tôi chắc anh sẽ là người cha, người chồng tuyệt vời. Và vì anh không tin vào những điều đó, nên anh sẽ không bao giờ chấp nhận như vậy. Khuôn mặt anh ta hóa thành niềm hạnh phúc. Cậu nói thật chứ? Tất nhiên. Cậu đã trút cho tôi một gánh nặng khổng lồ trong lòng. Vì cứ hễ nghĩ đến cha tôi và nghĩ rằng, rốt cuộc, tôi cũng sẽ thành người như ông ấy là tôi lại muốn đi triệt giảng. Đừng lo Fermin. Hơn nữa, hẳn không có biện pháp khả dĩ nào làm tiệt khả năng sinh đẻ của anh đâu. Đúng lắm, anh ta đáp lại. Thôi, cậu đi ngủ một chút đi, tôi không giữ cậu nữa. Anh không quấy rầy tôi đâu, Fermin. Tôi có cảm tưởng mình sẽ không thể chợp mắt ngay được. Tìm niềm vui trong nỗi đau. Mà này, cậu còn nhớ chuyện hòm thư chứ? Anh phát hiện ra điều gì đấy? Tôi đã bảo cậu để việc đó cho tôi. Vào giờ nghỉ trưa hôm nay, tôi đến bưu điện nói chuyện với một người quen cũ làm việc ở đó. Hòm thư PO2321 làm của một người nào đó tên là Jose Maria Recaro, một luật sư có văn phòng đặt ở phố Leon 13. Tôi thử kiểm tra địa chỉ của tay luật sư này và không ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nó không tồn tại. Mặc dù tôi nghĩ cậu đã biết điều đó. Đã nhiều năm nay, có một người nhận các thư từ gửi đến địa chỉ ấy. Tôi biết được là vì một số thư do một công ty bất động sản gửi đến là thư bảo đảm, bắt buộc phải có chữ ký và ghi rõ họ tên trên giấy biên nhận. Người này là ai? Nhân viên của luật sư Rezkezo sao? Tôi hỏi. Chưa biết chắc, nhưng tôi không tin là vậy. Hoặc là tôi nhầm, hoặc là Terekezo này tồn tại trên cùng chuyến máy bay với Đức Mẹ Fatima. Tôi chỉ có thể nói với cậu tên của người nhận thư, Nuria Monfort. Tôi cảm thấy như máu đang chảy ra khỏi người mình. Nuria Monfort sao? Anh có chắc không, Fermin? Chính mắt tôi nhìn thấy những phiếu thu đó, tên và số chứng minh thư của cô ta trên tất cả các chứng từ đó. Tôi suy ra từ vẻ mặt tái mét của cậu rằng điều này khiến cậu ngạc nhiên. Rất nhiều đấy. Có thể cho tôi biết Nuria Monfort là ai không? Gã nhân viên nói chuyện với tôi kể rằng anh ta nhớ cô này rất rõ vì cách đây 2 tuần cô ấy đến để nhận thư và theo ý kiến không thiên vị của anh ta, cô ấy còn hấp dẫn hơn cả thần vệ nữ với bộ ngực săn chắc. Tôi tin nhận định của anh ta vì trước chiến tranh anh ta là giáo sư mỹ học, nhưng anh ta cũng là họ hàng xa của lãnh tụ phe xã hội Largo Caballero nên hiển nhiên giờ anh ta ngồi liếm phong bì. Hôm nay tôi đã gặp người phụ nữ đó tại nhà chị ta. Tôi lẩm nhẩm. Fermin nhìn tôi kinh ngạc. gặp Nuremon Fao ư? Tôi bắt đầu nghĩ là tôi đánh giá sai về cậu rồi, Daniel. Cậu trở nên khá chơi bời đấy. Không phải như anh nghĩ đâu, Femin. Vậy thì đó là thiệt thòi của cậu. Vì ở tuổi cậu, tôi hoạt động như phòng nhạc El Molino, diễn sáng, diễn chiều, diễn đêm, diễn tuốt. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông nhỏ xíu gầy còm hốc hác này, với cái mũi to và nước da vàng ếch, và nhận ra anh ta đang trở thành người bạn thân nhất của mình. Tôi có thể kể anh nghe chuyện này được không, Femin? Một chuyện mà tôi bận tâm từ lâu. Tất nhiên rồi, bất cứ điều gì, đặc biệt nếu đó là chuyện gây sốc và liên quan đến cô ả ngon nghè này. Lần thứ hai trong đêm ấy, tôi bắt đầu kể câu chuyện Julian Carac và bí ẩn cái chết của ông ta. Femin lắng nghe chăm chú, ghi chép vào sổ, thỉnh thoảng ngắt lời tôi để hỏi vài chi tiết mà tôi quên mất là liên hệ đâu vào đâu. Càng nghe chính mình nói, tôi càng thấy rõ rằng có nhiều lỗ hổng trong câu chuyện này. Không dưới một lần, đầu óc tôi đâm trống rỗng và ý nghĩ của tôi trở nên rối bời khi tôi cố tìm hiểu xem tại sao Nuremon Fao lại nói dối tôi. Tất cả chuyện này có ý nghĩa gì? Tại sao chị ta trong nhiều năm trời lại đi nhận những bức thư được chuyển đến một văn phòng luật sư không hề tồn tại, vốn được cho là đại diện chịu trách nhiệm quản lý căn hộ của Fortune Carac ở Ronda de San Antonio? Tôi không nhận ra rằng mình đang nói lên thành lời những ngờ vực đó. Chúng ta chưa biết tại sao cô ấy lại lừa dối cậu, Femin nói. Nhưng chúng ta có thể phỏng đoán rằng nếu cô ta lừa dối cậu trong chuyện này, cô ta có lẽ đã làm vậy trong những chuyện khác. Tôi thở dài, hoàn toàn lạc hướng. Anh có ý gì không, Femin? Femin Romero de Torres thở dài, rồi trưng ra vẻ mặt đậm chất Socrates nhất của anh ta. Tôi sẽ nói cho cậu điều chúng ta có thể làm. Chủ nhật tới, nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ đến trường San Gabriel. Chuyến thăm ngẫu nhiên thôi, và chúng ta sẽ làm một vài cuộc điều tra liên quan đến nguồn gốc mối quan hệ giữa anh bạn Carac này và anh chàng kia, cậu bé nhà giàu ấy. Anh đây à? Tôi có cách ứng phó với các ông thầy tu, cậu sẽ thấy. Thậm chí, chỉ vì trông tôi giống như một ông thầy tu danh mãnh, tôi sẽ dụ kỵ họ, khiến họ phải thè lưỡi ra. Anh có chắc không? Tuyệt nhiên, tôi đảm bảo cái lũ này sẽ hát như dàn đồng ca nam Monsterrat.
VTC Now.
Chương 23. Cả ngày thứ bảy tôi cứ mơ màng, ngồi chôn chân sau quầy, hy vọng nhờ một phép màu để được thấy Bea đi qua cửa. Mỗi khi có chuông điện thoại, tôi vội vã chạy lại giật lấy ống nghe từ tay cha tôi hoặc Femin. Đến giữa buổi chiều, sau chừng 20 cuộc gọi của khách hàng mà không có tin tức của Bea, tôi bắt đầu chấp nhận rằng thế giới và sự tồn tại đáng thương của tôi đang đi đến hồi kết. Cha tôi đi chào giá cho một bộ sưu tập ở San Gervasio và Femin tranh thủ tình hình để thuyết những bài giảng bậc thầy của anh ta về bao nhiêu là bí ẩn của tình yêu lãng mạn. Thôi bình tĩnh đi nào, không cậu sẽ bị sỏi thận đấy, Femin khuyên tôi. Cái chuyện tán tình này ấy mà, nó như là điệu tango ấy, lố bịch, thuần túy tô điểm thôi. Nhưng cậu là đàn ông nên cậu phải chủ động. Mọi thứ bắt đầu trở nên khá nghiệt ngã. Chủ động ư? Tôi sao? Thế cậu mong điều gì? Để được đái đứng thì người ta cũng phải trả giá chứ. Nhưng Bea bảo rằng cô ấy sẽ quay lại tìm tôi. Cậu chả hiểu gì phụ nữ cả, Daniel ạ. Tôi dám lấy phần thưởng Giáng sinh của tôi ra mà cá rằng con gà nhỏ ấy giờ đang ngồi nhà ngóng nhìn ra cửa sổ giống như nàng Camellia ấy. Đợi cậu đến giải thoát cô ấy ra khỏi ông bố ngu ngốc kia, đặng lôi cô ấy vào vòng xoáy đam mê tội lỗi. Anh có chắc không? Chắc như 2 với 2 là 4. Sẽ làm sao nếu cô ấy quyết định không muốn gặp tôi nữa? Nghe này Daniel, phụ nữ mà, Không tính những ngoại lệ đặc biệt như cái cô Mercedes hàng xóm của cậu, còn thì họ thông minh hơn chúng ta, hoặc ít nhất là trung thực với chính bản thân họ về điều họ muốn. Còn họ sẽ đi nói cho cậu nghe hay là nói cho thế giới biết thì là chuyện khác. Cậu đang đối mặt với bí ẩn của tự nhiên đấy, Daniel ạ. Phụ nữ là một ma trận không thể hóa giải nổi. Nếu cậu cho cô ấy thời gian suy nghĩ thì cậu sẽ thua trắng đấy. Hãy nhớ, trái tim nóng, cái đầu lạnh, đấy là quy tắc của kẻ đi quyến rũ. Fermin đã toan kể ra tỉ mỉ những chi tiết và kỹ thuật tán tỉnh, thì chuông cửa reo và bạn tôi, Thomas Angula bước vào. Tim tôi như ngừng một nhịp. Chúa đã không gửi Bea đến cho tôi mà cử anh trai nàng đến. Một điềm báo định mệnh, tôi nghĩ. Thomas có vẻ ủ rũ và chán nản. Thật là vẻ mặt đưa đám, Don Thomas, Fermin nhận xét. Tôi hy vọng ít nhất cậu cũng uống một tách cà phê chứ. Tôi không từ chối đâu, Thomas nói với vẻ lãnh đạm thường thấy. Fermin rót cho cậu ấy một tách cà phê pha sẵn từ ấm giữ nhiệt. Nó toát ra mùi rất giống rượu anh đào. Có chuyện gì vậy, tôi hỏi. Thomas nhún vai. Chẳng có gì mới. Bố tớ lại có một ngày thịnh nộ và tớ nghĩ nên ra khỏi nhà kiếm chút không khí trong lành. Tôi nhấp một ngụm. Sao thế? Có Chúa biết. Tối qua, Bea về nhà rất muộn. Bố tớ thức đợi nó, rồi một trận đòn như mọi khi. Nó không chịu nói đã ở đâu hay với ai, làm bố tớ phát điên. Ông gào lên và chửi mắng đến tận tới 4 giờ sáng. Chửi nó đủ các thứ, mà đĩ thoã là tự nhẹ nhất. Ông thề sẽ đưa nó vào tu viện, và nếu nó quay về mà có mang, thì ông sẽ tống cổ nó ra đường. Fermin nhìn tôi cảnh tỉnh. Những giọt mồ hôi lăn xuống lưng tôi dần lạnh hơn. Sáng nay, Thomas nói tiếp, Bea giam mình trong phòng và cứ ở như vậy cả ngày. Bố tớ ngồi lì ở trong phòng ăn để đọc báo và nghe nhạc kịch trên đài, vặn to hết cỡ. Trong phút tạm nghỉ của vợ Lucy Femoda, tớ phải ra khỏi nhà vì tớ sắp phát điên lên mất. À, có lẽ em gái cậu ra ngoài cùng vị hôn phu. Cậu không nghĩ vậy sao? Fermin chọc vào. Chuyện đó hoàn toàn tự nhiên thôi. Tôi để chân dưới gầm bàn đá Fermin, nhưng anh ta nhanh nhẹn tránh được. Hôn phu của nó đang làm nghĩa vụ quân sự, Thomas nói. Phải 2 tuần nữa, cậu ta mới được nghỉ phép. Với cả, khi đi chơi với cậu ta thì muộn nhất là 8 giờ nó về nhà. Thế cậu có biết cô bé đi đâu hay với ai không? Cậu ấy đã nói rồi là cậu ấy không biết, Fermin. Tôi xen vào, sốt sắng muốn đổi chủ đề. Bố cậu cũng không biết sao? Fermin cứ nằng nặc, anh ta đang rất thích thú. Không, nhưng ông ấy thề sẽ tìm ra và sẽ bẻ gãy chân đấm vỡ mặt hắn khi ông biết hắn là ai. Tôi cảm thấy mình tím tái đi. Fermin đưa cho tôi tách cà phê mà không hỏi trước. Tôi nốc sạch chỉ trong một ngụm. Nó có vị dầu diesel ấm ấm. Thomas nhìn tôi nhưng chẳng nói gì. Một cái nhìn tối tăm không thể xuyên thấu. Các cậu có nghe thấy không? Fermin đột nhiên hỏi. Nghe như hồi trống của một gánh nhào lộn. Không. Này, bụng tôi đang sôi sùng sục. Tự nhiên tôi thấy đói khủng khiếp. Hai cậu có phiền nếu tôi để hai cậu ở đây và chạy ra nhà hàng kiếm chút gì ăn không? Đấy là chưa kể nhân viên bán hàng mới tìa rớt tới. Cô ta trông ngon đến nỗi mình chỉ muốn nốt trọng. Cô ta tên là Maria Vitudes. Nhưng dù tên như vậy, cô ta khá là hư hỏng. Như vậy tôi sẽ để các cậu nói chuyện của mình, được chứ? Trong vòng 10 giây, Fermin diễn màn biến mất, đi kiếm đồ ăn và gặp cô nàng tươi trẻ. Còn lại tôi và Thomas bao bọc trong bầu không khí nặng nề như đồng franc Thụy Sĩ. Sau vài phút, tôi không chịu đựng nổi nữa. Thomas, tôi mở đầu miệng khô khốc. Tối qua, em gái cậu đi cùng tớ. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, không hề chớp mắt. Tôi nuốt khó nhọc. Nói gì đi chứ, tôi nói. Đầu cậu có vấn đề rồi. Một phút trôi qua, với tiếng sọt sẹt vẳng tới từ ngoài phố, Thomas nâng tách cà phê nãy giờ cậu chưa hề chạm tới. Cậu nói thật chứ? Tớ chỉ gặp cô ấy một lần thôi. Đó không phải là câu trả lời. Cậu có phiền không? Cậu ta nhún vai. Cậu nên biết cậu đang làm gì. Cậu sẽ thôi gặp nó vì tớ đề nghị như vậy chứ? Ừ, tôi nói dối. Nhưng đừng đòi hỏi tớ như vậy. Thomas cúi xuống. Cậu không hiểu Bea đâu. Cậu lẩm bẩm. tôi không đáp. Vài phút nữa trôi qua mà chúng tôi không ai nói gì, chỉ nhìn những bóng người xám xịt ngắm cửa kính bày hàng. Chúng tôi ước gì một trong số đó sẽ quyết định đi vào và giải cứu chúng tôi khỏi sự yên lặng độc hại này. Sau một lúc, Thomas bỏ tách cà phê nơi bàn mà đi ra cửa. Cậu về sao? Cậu gật đầu. Mai chúng ta gặp nhau một lúc được không? Tôi nói. Chúng ta có thể đi xem phim cùng với Fermin như trước đây. Cậu ta dừng lại nơi cửa. Tớ chỉ nói với cậu một lần duy nhất. Daniel, đừng làm tổn thương em gái tớ. Lúc ra ngoài, cậu ta đi qua Fermin đang trên đường về với một túi đầy bánh cuộn còn nóng hổi. Fermin thấy cậu ta đi vào màn trời nhá nhem, đầu lắc lắc. Anh ta để túi bánh lên bàn và đưa cho tôi một chiếc Ensaimada vừa mới ra lò. Tôi từ chối. Tôi không thể nuốt nổi dù chỉ là một viên thuốc giảm đau. Cậu ấy sẽ vượt qua chuyện này thôi, Daniel. Rồi cậu sẽ thấy, bạn bè với nhau cũng thường có những chuyện như thế này. Tôi không biết. Tôi lẩm bẩm.
VTC Now.